Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Xin Cha đôi lòng làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đôi lòng khiến con đầy giống như Ngài.
Phần con đất sét đây nắn theo ý Ngài, nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên. Cha xin cứu giúp đàn nhớ, giơ tay chữa lành, nguyện lời khấn xin Thiên Chúa trên cao dù nghe, xin Cha thương cứu giúp đàn con.
Cha thương cứu giúp đàn con, ban ân phúc tình thương,
thiếu đi vết nhơ giơ tay chữa lành, nguyện lời khấn xin Thiên Chúa trên cao dù nghe, xin Cha
Cha xin cứu giúp đàn con. Chúng con đến với Cha hôm nay, xin Cha cứu giúp, tha thứ những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con được đến gần Chúa, cho chúng con được mở lòng, tiếp nhận ân phúc của Ngài, với tình thương của Chúa, để chia sớt cho những người chung quanh chúng con. Xin thần linh của Ngài ở với chúng con trong giờ chúng con nghe lời Chúa. trong khi chúng con hướng lòng về Chúa để ca ngợi, tôn vinh Ngài. Xin giúp đỡ chúng con để chúng con vượt thoát được tất cả những nỗi khó khăn đang vướng mắc trong cuộc đời của chúng con. Cho chúng con được khỏi tật bệnh trong thân xác của chúng con và cho tâm linh của chúng con được trong sáng, để lời Chúa đến với chúng con và kết quả. Ngày hôm nay, khi tôi tớ con cái của Chúa khắp nơi đứng lên giao truyền về phúc âm của Chúa, xin Chúa thương xót mỗi người, mỗi nơi, để cho nhiều đồng bào chúng con được tìm đến với Chúa, tin nhận Ngài, được cứu, được làm con của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng những người đang gặp những cảnh khó khăn, đang gặp những cảnh nghèo đói, túng thiếu. Xin Chúa ban ơn tiếp trợ, bởi vì Chúa là Cha giàu có thương yêu và Chúa thấy tất cả mọi hoàn cảnh. Xin Chúa cứu những người đang lâm vào con đường tội ác, cho họ được sớm nhìn thấy ánh sáng của Chúa và đầu phục Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Chúa cứu vô số người chưa biết đến Chúa chung quanh các thính giả của chúng con trong đài Nguồn Sống hôm nay. Cho chúng con được mạnh bạo đi giao truyền ân phúc của Chúa cho nhiều người và mời mọi người đến với Chúa để tiếp nhận ơn thương xót của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Christ Jesus. Amen. Tới đây chúng ta đọc chung bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Mời quý thính giả cùng đọc với chúng tôi. Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Những dặm đường xa mỗi bước được theo ý Chúa, lau nước mắt người đang mất lối, xin Cha giơ tay ra nhận lấy.
Tới đây mời quý thính giả cùng chúng tôi học Kinh Thánh. Hôm nay là bài thứ 13 trong loạt bài nghiên cứu lá thư của Phao-lô gửi cho Timôthê. Đây là Timôthê thứ nhất chương 5 từ câu 1 cho đến chương 6 câu 2. Đề tài chung là kỷ luật và trách nhiệm. Trong phần Kinh Thánh này, Phao-lô đề cập đến nhiều từng lớp người trong hội thánh, nhất là các quá phụ. Có lẽ hội thánh ban đầu gặp nhiều khó khăn với vấn đề các bà quá, như trong công vụ các sứ đồ chương 6 đã đề cập. Và lúc ấy, hội thánh ban đầu đã phải cử ra một ban chấp sự để lo cho các bà quá này. Trước tiên, chương 5, câu 1 đến câu 2. Mời quý thính giả có Kinh Thánh mở ra đọc chung theo dõi với chúng tôi. Chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha. Còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thánh sạch trọn vẹn. Phao-lô khuyên Timôthê là phải coi tất cả mọi người như trong một gia đình. Đây là thái độ quan trọng mà người lãnh đạo cần quan tâm. Chỉ khi nào ta coi nhau như ruột thịt, thì ta mới đối xử với nhau tốt được. Người già coi như cha mẹ mình, người trẻ coi như anh em chị em. Lời khuyên này ngắn gọn, nhưng là nguyên tắc chính trong việc đối xử với nhau trong hội thánh. Người con không bao giờ nặng lời đối với cha mẹ. Người già cả cần được săn sóc khuyên nhủ hơn là nặng lời của trách. Đối với người trẻ thì dễ hơn, tuy nhiên vẫn phải đối xử như anh em, chị em ruột thịt, nghĩa là xây dựng với thương yêu, chứ không gây bất hòa. Phao-lô thêm một câu về cách đối xử với phụ nữ trẻ tuổi, đó là phải thương yêu trong tôn trọng phẩm giá của họ, và không được lạm dụng. Dĩ nhiên, người trẻ tuổi như Timôthê cần lời khuyên này để luôn nhớ rằng mình là người của Chúa và không thể để lòng tham xen vào công việc phục vụ Chúa cũng như đối xử với mọi người. Trong phần thứ hai của chương 5, Phao-lô dạy về phụ nữ quá chồng trong suốt 16 câu, chứng tỏ vấn đề không đơn giản. Có thể tạm chia làm ba đoạn nhỏ. Thứ nhất là nói về bà quá nghèo nàn, câu 3 đến câu 8. Hãy kính những đờn bà quá thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật quá ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Nếu như có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Mở đầu Phao-lô nói đến việc kính những người đàn bà quá. Từ kính trong câu này không những chỉ mang tính chất kính trọng, nhưng còn săn sóc, cứu giúp nữa, như từ hiếu kính của ta vậy. Những chữ thật là quá mang ý nghĩa thật là nghèo khó, cần được chu cấp. Nghĩa là hội thánh có nhiệm vụ chăm sóc những quá phụ thật nghèo khó. Tại đây Phaolô đề cập đến nhiệm vụ của con cháu để minh định rằng hội thánh chỉ hỗ trợ, còn thân nhân của người quá phụ phải chu cấp cho những người này, nhất là những người tin Chúa. Lời Chúa dạy về lòng hiếu thảo rất chi tiết rõ ràng. Con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như vậy, không ai có quyền nói rằng theo Chúa là bỏ ông bỏ bà. Lời dạy ở đây là con cháu phải hiếu thảo, báo đáp ơn cha mẹ, vì đó là điều Chúa ưa thích và Chúa dạy. Tại đây Phaolô muốn nhấn mạnh về bổn phận của con và cháu. Vì thế những người tin Chúa nên theo đúng lời dạy của Chúa về việc hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ, và nhất là những người quá phụ, vì có lời hứa cho đời này và đời sau. Ta nên nhớ rằng đây là người tin Chúa. Ta càng phải làm việc hiếu thảo còn tha thiết, tốt đẹp hơn những người vô tín nữa. Câu 8 nhắc thêm về bổn phận săn sóc những người trong vòng bà con, coi đó như việc chứng nghiệm lòng tin của một người. Câu 8 ghi như sau: nếu như có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Đây là lời răn dạy nghiêm khắc đối với những ai không chăm sóc, không quan tâm đến những người bà con trực tiếp ruột thịt của mình đang gặp cảnh nghèo khó. Những người bỏ trách nhiệm này bị kể là người vô đạo, xấu xa hơn người vô tín. Vì thông thường, ai cũng thương yêu, đùm bọc những người thân yêu của mình. Người tin Chúa nên lấy câu này để tự răn mình và tùy khả năng cứu giúp những ai trong vòng bà con, để tình thương của Chúa được rộng trải ra khắp nơi. Bởi vì nếu chúng ta tin Chúa mà không có lòng thương đối với những người trực tiếp liên hệ đến mình, thì không thể nào nói được hay chứng nghiệm được là mình có tình thương đối với đồng bào hay đối với dân tộc nói chung. Câu 16 nhắc rằng những người có thân nhân quá bụa nên tự chăm sóc, để hội thánh nói chung có thể tập trung vào việc cứu giúp những người khác cũng gặp cảnh khó khăn. Sau khi nói đến bổn phận đối với người quá phụ, Phaolô quay sang nói về chính những người quá phụ này. Phaolô nêu lên những tính xấu và tính tốt của các bà quá. Về tính tốt, ta thấy có một số đặc điểm về một bà quá tốt. Thứ nhất là người ấy sống một mình. Thứ hai là người ấy hết lòng tin Chúa, khác hẳn với những người quá vô tín. Thứ ba là người ấy chuyên tâm cầu nguyện ngày đêm thường xuyên. Thứ tư, câu 9 là phải 60 tuổi trở lên và từng có một đời chồng mà thôi. Vì Phaolô nêu lý do là người quá trẻ sẽ có thể còn ham mê đời này và có thể tái hôn. Thứ năm, người ấy là người từng ra tay làm nhiều việc phước đức, kể cả việc chăm sóc con cái, hiếu khách, phục vụ các người phục vụ Chúa, cứu giúp người nghèo và làm các việc từ thiện khác. Đó là những điểm tốt về các bà quá hay một bà quá. Trong khi đó, Phaolô nêu lên những tính xấu của một số phụ nữ quá bụa. Thứ nhất là ưa vui chơi. Đây là những người vô đạo, sống theo lối sống nhơ bẩn, trụy lạc trong đời. Thứ hai là dỗi việc, chạy từ nơi này sang nơi khác, ngồi lê, đối mách. Tất nhiên, những người như thế không thể nào giữ đạo lâu bền, trước sau cũng bỏ Chúa, chạy theo đời. Sau khi đã nói xong về các việc này, Phaolô còn nhắc là những người quá bụa còn quá trẻ nên tái hôn để có gia đình tử tế và không bị cám dỗ lôi cuốn. Phaolô không muốn ai rơi vào cạm bẫy và bỏ Chúa. Tóm lại, trong các câu kinh thánh mà chúng ta nghiên cứu hôm nay, người hướng dẫn, người lãnh đạo Timôthê và chúng ta ngày nay được dạy là phải cẩn thận trong việc hướng dẫn hội thánh, chăm sóc người quá bụa, đối xử với các bậc lớn tuổi cũng như những người trẻ tuổi, nam cũng như nữ. Riêng nói về thành phần những người quá bụa, ngày xưa đã thế mà ngày nay trong hoàn cảnh nước ta chắc cũng rất đông đảo trong mỗi hội thánh. Trong hội thánh lúc nào cũng có những bà quá, thân nhân nói riêng và hội thánh nói chung phải quan tâm, không những về phần vật chất chu cấp nhưng còn về phần tâm linh nữa, sao cho những người ấy không bị người đời nói xấu nhưng làm gương sáng cho mọi người noi theo. Riêng trong bài này, chúng ta thấy Phaolô nhấn mạnh về bổn phận của con cháu đối với ông bà, cha mẹ và những người thân lớn tuổi, không có ai cứu giúp, không có ai nương tựa. Chúng ta là những người tin Chúa, cần phải quan tâm nhiều đến các ông bà, cụ già trong gia đình, đã lớn tuổi và sống trong nghèo khó. Chúng ta đừng quên bổn phận của mình, vì đây không những là bổn phận đối với các bậc sinh thành, nhưng còn là bổn phận phải trình thưa với Chúa về những ngày mình sống, về những tài vật mình sử dụng, về tình thương của mình đối với những người khác. Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta để làm chọn một bổn phận đối với những người sinh thành ra mình. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.